Đây là ngài nói cho mình thấy giữa tâm với nghiệp thì tâm làm chủ. Ngài nói tiếp: tâm bất năng chuyển nghiệp, tức vị nghiệp phược. Tức là tâm mà không thể chuyển được nghiệp, tức có nghĩa là bị cái nghiệp nó trói. Nghiệp bất tùy tâm chuyển, mà nghiệp mà không có tùy theo tâm mà chuyển, tức năng phược tâm. Tức là nghiệp đó nó có thể trói cái tâm. Vậy là đây mình có hai trường hợp. Tâm chuyển nghiệp và tâm không chuyển nghiệp, tức bị nghiệp trói. Nghiệp tùy theo tâm mà chuyển, tức là tâm làm chủ, tâm tự tại, là bởi vì nghiệp do tâm tạo. Nhưng sẽ có trường hợp nghiệp không có tùy theo tâm chuyển, bởi vì cái nghiệp đó nó có thể trói cái tâm. Ngài nói tiếp: tâm hà dĩ năng chuyển nghiệp? Đặt câu hỏi: tâm do cớ nào, do lý do nào mà có thể chuyển nghiệp được? Người trả lời: tâm giữ đạo hợp, tâm giữ Phật hợp, tức năng chuyển nghiệp. Nếu tâm của mình mà hợp với đạo, mà hợp với Phật, thì có thể chuyển được nghiệp. Nghiệp hà dĩ năng phược tâm? Lại nói thêm vấn đề thứ hai, đó là cái trước là hỏi đặt câu hỏi vấn đề là chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp được là bởi vì hợp với đạo, hợp với Phật. Bây giờ lại đặt câu hỏi: nghiệp cớ gì mà có thể trói được tâm? Và ngài trả lời: tâm y thường phận, nhậm vận tác thọ, tức vị nghiệp phược. Nếu tâm mình cứ y theo cái phận thường của mình, phận bình thường, tức là cái việc hàng ngày của mình, cái bình thường của mình á, nhậm vận tác thọ rồi cứ để nó tự nhiên mà làm mà thọ, tức vị nghiệp phược, thì đó có nghĩa là bị nghiệp trói buộc. Giờ mình nói lại hai cái nghĩa này cho nó rõ rồi trước mình nghe tiếp. Theo Tổ Triệt Ngộ, mình có hai trường hợp. Là tâm làm chủ của nghiệp, cho nên tâm sẽ chuyển nghiệp được. Và có trường hợp là nghiệp tâm không chuyển được nghiệp, bởi vì nghiệp nó trói cái tâm. Hai trường hợp vậy. Thì một trường hợp là đạo, một trường hợp là đời. Nếu tâm của mình mà hợp với đạo và hợp với Phật thì tâm đó chuyển được nghiệp. Còn nếu tâm của mình nó cứ theo cái lẽ thường của đời mà làm mà chịu thì nó là bị nghiệp trói. Thế bữa trước mình cũng nghe cái lập luận của ngài về vấn đề tâm. Cũng là để mình hiểu cái ý nghĩa của đạo. Người thường mình hiểu nghĩa đạo, đạo là gì? Mình nghĩ là vào chùa là đạo, ở trong chùa là đạo, mấy thầy là đạo, ở tại gia là đời. Nhưng mà mấy bữa trước mình nghe ngài giải thích thì đạo là tâm hợp với cảnh của Phật cảnh giới hoặc là cảnh giới của Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác. Ngoài bốn cái cảnh thánh nó ra, còn tâm của mình mà cứ hợp với sáu cái cảnh phàm thì là nó thuộc về đời. Ở trước ngài đã giải thích cái đó cho mình rõ. Thế cho nên trong một ngày của mình mà tâm của mình mà nó không không có nghĩ đến, không có nhớ tưởng đến, không có quán tưởng đến Phật, thì tức là tâm của mình nó sẽ ở trong cái cảnh của đời. À, đó cho mình biết như vậy. Cho nên bây giờ đây ở trong cảnh của đời tức là bị nghiệp trói buộc. Nghiệp trói buộc tức là mình phải chịu đi vào các cái cảnh của từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, ở trời rồi người. Đó là nghiệp trói buộc. Còn nếu mà tâm của mình á, mà hợp với đạo, hợp với Phật thì nó sẽ chuyển, nó chuyển cái nghiệp đi. Thành ra cái ý nghĩa nghiệp ở đây đó là nghiệp của phàm, nghiệp của đời, từ cõi trời đến địa ngục là mang cái ý nghĩa nghiệp ở đây. À, mà chuyển đó, tức là bắt đầu hướng theo đạo mới gọi là chuyển. Thế cho nên mình đừng có hiểu nghĩa chuyển nghiệp có nghĩa là à bây giờ sao mình học ngu quá, bây giờ cái mình cầu Phật hay là mình làm vượt việc phước cái tự nhiên mình học giỏi ra, đó là chuyển nghiệp. Không phải chuyển nghiệp là như vậy. Đấy. Thì nếu mình hiểu như thế đó, thì nó không có phải là cái nghĩa của đạo. Đấy. Mà đạo là phải hợp với Phật, hợp với đạo thì mới chuyển nghiệp. Còn bây giờ mình ngu, mình khôn, mình giàu, mình nghèo, nó đều là nghiệp của thế gian hết. Cho nên mình phải hiểu trước cái nghĩa nó. Nên mình biết rằng là thiền sư mà nói chuyện Phật Pháp thì một câu một lẽ gì ấy, là nó cũng là đúng là Phật Pháp thôi. Chứ gọi là nó không có nương. À, còn ngoài ra ấy, thì người ta có thể nói Phật Pháp một cách nương. Có nghĩa là làm thiện đi nó cũng thuộc về Phật Pháp. Sống trong cuộc đời hiền lành thiện nó cũng là Phật Pháp. Nhưng mà khi mà đã nói đến thiền sư, thiền tông á, thì đạo là nó ra đạo, đời nó ra đời. Đấy. Theo đạo thì phải chuyển hết cái của đời đi. Thành ra hiền lành trong cuộc sống, tử tế trong cuộc sống, nó vẫn là nghiệp, vẫn là đời. Đấy. Thì mình phải hiểu mấy cái nghĩa đó á, thì mình mới theo cái ý của Ngài được. Đấy. Cho nên ở đây Ngài mới nói là tâm chỉ có chuyển nghiệp và tâm chỉ nghiệp nó phải tùy tâm á, là khi nào tâm hợp với đạo. Còn bây giờ tâm của mình theo điều thiện, tâm mình vâng theo điều thiện, đối xử tốt trong thế gian thì mình vẫn là bị nghiệp phược, vẫn là bị nghiệp trói. Mình vẫn ở trong thế gian, ở trong lục đạo. Hay mình phải hiểu cái nghĩa đó. Cho nên Ngài nói rằng là tại sao nghiệp lại trói tâm được? Bởi vì nếu mà tâm mình cứ y theo cái phận thủ thường của mình, rồi cứ cứ để cho nó tự nhiên rồi hành động, rồi phải chịu. Tức là khi thì mình làm tốt, khi mình làm xấu, rồi nó có chịu cái điều tốt nó đến thì nhận, điều xấu nó đến phải bị. Tất cả những cái đó đều là nghiệp phược, không thoát khỏi nghiệp, nghiệp trói. Ngài nói tiếp này, nhất thiết hiện tiền cảnh giới, nhất thiết đương lai quả báo. Nói là tất cả các cảnh giới mà hiện đang có trước mắt mình, bây giờ mình đang ngồi đây, những cái gì xung quanh, hiện tiền cảnh giới, tất cả quả báo trong tương lai và những cái gì nó sẽ đến, nó đều là báo ứng theo những cái cảnh hiện tiền, cho nên là tương lai là quả báo. Giai duy nghiệp sở cảm, duy tâm sở hiện. Ngài nói tất cả những điều đó đều chỉ do nghiệp nó chiêu cảm lại, tức là nó kéo đến, mà nó kéo đến theo một cái cách rất là cảm tương ứng với nhau, gọi là cảm cảm ứng với nhau. À, tại vì cái gì đồng loại thì nó có một cái cảm ứng với nhau, cho nên mới dùng chữ cảm vậy đó. À, khổ kéo đến khổ, ác kéo đến khổ, thiện kéo đến sướng, nó cảm với nhau. Nó chỉ do nghiệp chiêu cảm, chỉ do tâm hiện ra. Mình đừng nghĩ là những cái gì trong tương lai ấy, nó là có thật, nó đang nằm đó và nó đang chờ đó, nó có sẵn. Đó. Rồi mình kéo nó tới, mà ở đây nó là tâm mình hiện ra. Đó. Ngay cái cảnh hiện giờ giờ, ngoài cái cảnh đó không có gì nữa hết. Đó. Mà một lát nữa nó có là do cái bây giờ nó đưa đến cái có đó. Đó, nghiệp cảm lại, nghiệp kéo đến và tâm hiện ra. Hai cái điều này. Nhắc lại Ngài nói, tại vì cái đoạn này Ngài nói về tâm với nghiệp mà cảnh nó khó. Nói theo thiền tông nữa nó khó. Cho nên mình phải nghe kỹ. Thầy nói tất cả cái cảnh giới hiện tiền của mình và cái quả báo tương lai. Tức là một lát nữa đây nó có cái gì đó gọi là quả báo tương lai á. Hoặc là mình nói xa nữa là trong đời sau đi chăng nữa thì nó đều là do nghiệp cảm. Nghiệp cảm lại đến, cảm ứng mà nó kéo đến. Nó là tâm hiện ra. Bây giờ Ngài mới nói giải thích tiếp. Duy nghiệp sở cảm cố là do bởi vì nó chỉ do nghiệp cảm ứng mà có. Thế nên các cái cảnh đó, tiền cảnh lai báo, dài hữu nhất định, là cái cảnh hiện tiền và cái báo ở tương lai đều có một sự nhất định. Dĩ nghiệp năng phược tâm cố. Bởi vì sao vậy? Bởi theo cái lý lẽ là nghiệp có thể trói tâm vậy. Nghiệp cảm ứng quả báo. Cho nên cái cảnh hiện giờ của mình và cái báo ở trong tương lai nó có một cái tính chất chắc chắn sẽ có, sẽ đến. Cái hiện giờ của mình chắc chắn là quả của những cái nghiệp trước. Cái quả báo tương lai nó chắc chắn sẽ có là quả của cái nghiệp hiện giờ. Nó nhất định. Đó là trong cái lý nghiệp năng phược tâm. Tức là nghiệp có thể trói tâm. Nghiệp trói tâm cho nên tâm không được tự tại. Vì vậy cho nên phải chịu quả báo. Đó là nói theo nghĩa đó. Nhưng nhìn theo cái nghĩa, tức là bây giờ mình nói trước cho dễ hiểu đó. Tức là nếu mình theo tâm phàm, mình để tâm của mình nó cứ y cái thường phận, nhậm vận, tác thọ, mình cứ để như vậy. Tức là mình không có tu đạo, mình không có hợp với đạo, không có hợp với Phật, mình không tu tập. Mình cứ để tự nhiên sống qua ngày. Nếu trời sinh ra tính tốt thì mình cứ tốt, trời tính xấu mình cứ xấu. Ở lúc nào tốt nó mà tức lên thì cứ xấu. Xấu nó lúc nào mà mình cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng thì mình tốt, tức là cứ nhậm vận tự nhiên như vậy. Sống như thế đó thì chắc chắn là cái cảnh hiện tiền và cái cảnh tương lai á, nó chắc chắn nó có và nó sẽ tới. Nhất định, bởi vì lúc đó tâm của mình bị nghiệp trói, không ra khỏi nghiệp. Cái cảnh nói cái khác là cái cảnh ngày mai của mình, như mấy hôm trước mình giải thích ấy, cái cảnh của ngày mai của mình là một cái quả của cái cảnh hiện giờ của mình. Mà cảnh hiện giờ của mình á, mà nếu nó theo đạo á thì nó sẽ chuyển. Nhưng mà nếu hiện giờ của mình không có theo đạo, theo pháp á, thì ngày mai nó vẫn là một cái con người phàm, chịu khổ đau. Nếu mà tiếp tục như vậy cho trong cái đời của mình á, mình lại tạo một cái nghiệp gì nữa đó, thì trong đời sau của mình nó sẽ thành quả báo và mình phải chịu. Thành ra không có đạo, không có Phật thì mình phải chịu nghiệp báo vậy. Đó, ý nói là như vậy. Nghiệp báo tức là nghiệp phược tâm, nghiệp trói tâm. Tâm phải chịu cái nghiệp đó, tâm phải chịu cái báo của nghiệp đó. Nghiệp nó trói tâm, tâm không thoát được thì nghiệp nó trói. Đó là cái ý nghĩa nghiệp sở cảm. Bây giờ ngài nói tiếp. Duy tâm sở hiện, nhưng nó lại có một cái lý là tất cả các cảnh nó do tâm hiện. Cho nên duy tâm sở hiện cố, tiền cảnh lai báo dài vô nhất định. Cho nên cái cảnh hiện tại, hiện tiền và cái báo ở tương lai đều không có nhất định. Dĩ tâm năng chuyển nghiệp cố, bởi vì tâm có thể chuyển nghiệp. Vậy à, ở đây mình đến đoạn này cho thấy cái ý của ngài nói là mình bị khổ và mình có thể thoát khổ được. À, và nói rõ lý do tại sao mình bị khổ, tại sao mình thoát khổ. À, tất cả nó ở nơi tâm. À, tất cả nó ở nơi tâm, và cái khổ nó là nghiệp. À, cái tâm nó tạo nghiệp. Cái tâm nó hiện ra cái cảnh giới nhân quả của nghiệp. À, cho nên nếu mà mình không có một phương cách nào đó thì tâm mình nó bị cái cảnh nào đó làm chủ và nó bị trói bởi cái cảnh đó. Nếu tâm mình nó có một phương cách nào đó, tức là đạo, là Phật, thì mình sẽ chuyển được cái nghiệp trói đó. À, mình sẽ thoát đi. Cho nên lúc đó nghiệp nó không nhất định. Tức là không nhất định là phải có nghiệp quả báo như vậy. Nhưng mình thoát được, tâm trở thành chủ. Đó là cái lý lẽ dĩ tâm năng chuyển nghiệp cố. Lý lẽ là tâm có thể chuyển nghiệp. Thành ra cuộc sống của con người nhìn theo đây, con người có khổ và con người có giải thoát. À, thì tất cả từ tâm mà ra. À, tâm nó có hai phương diện, tại sao mà nó lại có khổ và tại sao nó có giải thoát. À, thì tâm mà nó tác động, kỳ trước mình đã nghe nhất niệm vọng động nữa, nó tác động nghiệp ra thì nó bị trói bởi cái nghiệp đó. Nhưng nếu nó có đạo thì nó thoát khỏi cái nghiệp đó, bởi vì cái nghiệp đó chỉ là do nó hiện ra thôi. Cho nên chỉ do nó hiện ra thôi mà đôi khi nó không làm chủ được nếu nó không có đạo, không có Phật. Chứ không phải là do nó tạo ra thì là nó làm chủ. Nói theo nghĩa này, mình nhìn lại qua các tôn giáo khác nhận định. Ví dụ người ta cho Thượng Đế sinh ra con người. Thượng Đế sinh ra con người, mà rồi ra con người phản Thượng Đế. Như vậy tức là tâm sinh ra nghiệp mà bị nghiệp trói, không làm chủ được nghiệp. Đó. Cho nên chính vì vậy mà mình hiểu cái nghĩa là ở đây nó cũng, cái lý nó cũng giống như vậy. Vì vậy mà bây giờ nó phải làm sao mà Thượng Đế làm chủ được con người, tức con người phải phục tùng Thượng Đế. Tức là cảnh phải phục tùng tâm, mà phải chuyển cảnh về Thượng Đế, tức là phải tin vào Thượng Đế thì mới thoát được cái nghiệp. Nhưng mà đó là mình nói theo cái nghĩa của Thượng Đế đó. Còn ở trong đạo Phật đó, thì tâm mình tạo tác ra nghiệp và tâm mình phải chịu. Tức là nói gì theo đạo Phật đó, thì Thượng Đế phải chịu cái khổ. Đấy. Bởi vì Thượng Đế tạo ra nghiệp là con người, rồi con người không theo Thượng Đế, con người làm đủ chuyện, Thượng Đế phải chịu cái trách nhiệm, phải chịu cái đó. Bây giờ mà Thượng Đế muốn giải thoát, làm chủ cái nghiệp đó, thì Thượng Đế phải có đạo. Nói theo cách khác, Thượng Đế phải hợp với đạo, phải hợp với Phật. Bây giờ Theo cái lý đó rồi để mình biết rằng là cái rắc rối của con người, của đời sống, mà nó rắc rối là ở cái chỗ con người có khổ mà con người lại giải thoát được. Mà sao con người giải thoát được mà con người lại phải chịu khổ? Là lý do là như vậy á. Mà kết luận lại là chính vì vậy mà có đạo. Nhược nhân chính đương nghiệp năng phược tâm. Tiền cảnh lai báo nhất định chi thời. Nhi hốt phát quảng đại tâm. Tu chân thực hành. Tâm giữ Phật hợp. Tâm giữ đạo hợp. Tắc tăng năng triển nguyệt. Nếu mà người nào chính đương, tức là nghiệp năng phược tâm, mà mình ở ngay nơi cái tâm mà trong cái trạng thái nghiệp nó có thể trói buộc á, cái tâm nó tiền cảnh lai báo nhất định chi thời, hiện tiền cảnh và lai báo vào cái lúc nhất định, tức là chắc chắn, tức là nói đây là cái chữ dùng mình chưa nghe quen, thấy nó hơi khó hiểu, nhưng nó có nghĩa là cái tâm mà hiện là tâm phàm của mình á, cái tâm phàm của mình, cái tiền cảnh trước mắt mình và cái quả báo tương lai là cái nhất định, mình ở trong cái cảnh, cái tâm cảnh đó, cái tâm đó đó. Nhi hốt mà bỗng phát quảng đại tâm, phát lên cái tâm rộng lớn, tu cái hành chân thực, tâm của mình, cái tâm đó đó, nó giữ Phật hợp, hợp với Phật, hợp với đạo. Tâm năng chuyển nghiệp thì ắt là tâm có thể chuyển được nghiệp. Lúc đó tâm mình sẽ chuyển được nghiệp. Nói cách khác là không cần mình phải làm gì đặc biệt, cái tâm phàm, cái tâm đang bị trói buộc của mình đó, mà mình hợp với Phật, hợp với đạo, thì tâm nó sẽ chuyển được nghiệp. Thì lúc đó tiền cảnh lai báo, cảnh ở trước, cảnh báo tương lai, định mà không có định. Tức là chắc chắn phải chịu, phải có, mà lại bất định. Tức là chưa chắc, không chắc. Là nhờ mình chuyển được nghiệp. Cái điều này nó cũng khá phức tạp. Chúng ta phải nhận xét kỹ. Nhưng mình chỉ có thể nói mấy trường hợp thí dụ như vậy. Một người, người ta bệnh khổ, rồi người ta mới để tâm người ta vào niệm Ngài Quan Âm hay niệm Dược Sư Phật. Người ta hết bệnh, tức người ta chuyển nghiệp. Có lần thấy có một vị thầy đó, thấy có một cái sâu chuỗi hổ phách rất là đẹp. Thầy bảo chứ thầy có sâu chuỗi đẹp vậy. Thầy bảo của một bà Phật tử có tặng. Bà này chắc cũng biết hổ phách lắm, cái thứ thấy loại nó đặc biệt lắm. Không bảo không có gì hết, hồi đó bị bệnh, bị bướu rồi đó. Thì bà mới nói thấy bảo bà niệm Phật Dược Sư. Cái bà về bà niệm Phật Dược Sư cái nó hết. Hết thành ra bà tặng. Thì đó là một cái chuyện mà ở trong chùa, ở trong Phật thì nó, trong đạo Phật mình thì nó là thường thôi. Nó có rất nhiều trường hợp như vậy. Tức là khi mà cái tâm mình nó chuyển và nó mà trong một cái lúc mình niệm mà nó hợp với tâm mình, nó thanh tịnh, thường nói là vậy. Tức là đây Ngài nói là hợp với đạo, hợp với Phật đó, thì tự nhiên nó chuyển nghiệp, thành ra nghiệp nó định mà nó lại bất định. Tức là nó có mà nó lại thành không có. Nó là trường hợp của người thường mình. Cái trường hợp này có nhiều người niệm mà đôi khi nó không hết. Thì đối với đạo Phật điều đó là tại sao vậy? Nó nhiều lý do lắm. Thứ nhất là cái nghiệp trói tâm mình á, nó mạnh quá đi. Chứ mà tâm mình niệm bấy nhiêu nó chưa đủ. Mình chưa có đủ cái hợp với đạo, hợp với Phật đúng mức. Đó là thứ nhất. Nhiều nhiều lý do lắm mà đây mình chỉ kể ra vậy thôi. Thứ hai là mình niệm mà không có được tin tưởng. Thứ nhất là nghiệp quá nặng, dù mình tin mà cũng chưa xong. Thứ hai là tâm của mình không được tin, không được tin đúng mức. Thành ra cũng không thành tịnh tâm. Hai trường hợp. Cái trường hợp thứ ba đó là một trường hợp mà cũng là nghiệp nặng, nhưng mà nó như vậy. Nghiệp đó của mình có thể hết, nhưng cái phước đức cả một đời sống của mình á, nó cũng không đủ đáp lại được cái nghiệp đó. Vì vậy á, cho nên lúc đó đó mình phải chịu, và cái tâm niệm Phật của mình á, giúp cho mình chịu. Tại vì khi mình niệm mình muốn hết cái bệnh là để mình sống tiếp, à, chứ không phải là hết bệnh là mình đi luôn. Nhưng mà bây giờ cái nghiệp đó mà so với lại cái phước đức để sống của mình á, nó nặng hơn nữa. Thế cho nên đôi khi cái niệm Phật á, chỉ giúp cho mình, à, bởi vì cái tâm nguyện của mình á, không có muốn mình đi. Cho nên cái niệm Phật giúp cho mình. Còn cái nghiệp nặng mà mình niệm chưa có đúng mức, chưa có đủ, thì nếu mình niệm đủ nó hết. Nó là nặng, nhưng mà không có phải là nặng lắm. Còn có nhiều cái nó không có hết. Lý do là như vậy. Ngoài ra nữa đó, nếu mà mình muốn hết, mà mình muốn như vậy, thì đôi khi nó phải đền bù lại một cái sự đau khổ nào đó. À, mình phải chịu lại một cái đau khổ nào đó. Cho nên đôi khi tâm của mình nó không chịu nổi với cái đó. Cho nên mình phải tiếp tục chịu cái bệnh đó, nhưng mà chịu nó được, có cái sức chịu nó được. Thì đồng thời cũng là nó nhẹ dần đi. Và đồng thời nó cũng chờ cái năng lực để sao mà cho tâm mình thuần tịnh, hợp với Phật, hợp với đạo á, thì mới chuyển được. Tại phần nhiều mình niệm á, mình thường thường mình không có đủ cái sức hợp với Phật, hợp với đạo như là ngài nói ở đây, thì cái nó vẫn có cái công năng như thường, nó vẫn có cái công năng để làm cho mình bớt hoặc làm cho mình hết, nhưng mà chuyển được nghiệp á, thì nó chưa chuyển được. À, gặp cái nghiệp quá nặng thì nó phải hợp với đạo, hợp với Phật. Bây giờ một trường hợp nữa đó là trường hợp mà mình có duyên với đạo. Thì trường hợp này á thì nó lại bị như vậy. Bây giờ mình lấy thí dụ trước cho dễ hiểu. Bây giờ mình có một cái đứa con mà nó cứ ở gần mình á, thì nó rất là hư hỏng. À, mình thì không có đành lòng nào mà la mắng nó nhiều được. Nhưng mà nếu mà mình gửi cho ông bác á, thì nó ngoan ngoãn. Cho nên lắm lúc á, mình phải hy sinh á, không ở gần đứa con nó mà gửi cho ông bác nuôi dạy, cho nên nên người. Nó là trường hợp nó như vậy, là để cho mình dễ hiểu á, nó đơn giản như vậy thôi. À, thì mình phải chịu một cái xa cách như vậy cho đến bao giờ nó lớn khôn nên người hạn. Thì giờ cũng như thế đó, mà con người của mình có duyên với đạo, mình muốn tu đạo, nhưng mà mình lại có một cái nghiệp Mà cái nghiệp này của mình nó rất là hư hỏng. Nếu bây giờ mình không chịu cái căn bệnh đó đó, thì mình không có theo đạo được. Mà nếu mà mình phải chịu cái căn bệnh đó đó, thì mình lại theo đạo được. Vì vậy cho nên gặp trường hợp đó, đó mình niệm Phật đó, càng nhiều càng thấy hết bệnh. Đó là trường hợp mình có duyên với đạo. Mà mình thấy là tự nhiên mình hiểu đạo, mình đi gần vào đạo hơn. Cái niệm Phật nó không giúp cho mình hết bệnh, hết nghiệp, mà nó giúp cho mình tăng trưởng cái nghiệp của đạo, tăng trưởng cái tâm đạo lên. Thì đó là trường hợp là bởi vì mình có duyên với đạo mà mình lại có một cái nghiệp sâu mà mình không có biết. Mà nếu không có cái bệnh đó của mình á, là mình không có tu được. Thì nó có rất nhiều lý lẽ, có rất nhiều trường hợp để cho mình thấy là niệm mà cũng không hết. Rồi nói trường hợp của các bậc thánh, thì các bậc thánh này không cần phải hết nghiệp. Nói như Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Mục Kiền Liên không cần phải hết nghiệp, nghiệp cứ việc sổ ra. Ngài Mục Kiền Liên sẵn sàng biết trước là nghiệp của mình như vậy mà tìm đến cái chỗ đó. Xưa kia người ta nói Ngài An Thế Cao gì cũng vậy, đi tìm nghiệp để cho cái người nó đánh chết mình vì trả quả. Mấy vị thánh đó họ không có sợ nghiệp báo, họ không có sợ đau, không sợ mất mạng, họ tự tại, họ thấy nó rất là thoải mái, cho nên họ không sợ cái đó. Cho nên những vị đó là thuần túy, là có đạo là chỉ để hợp với đạo, hợp với Phật, còn nghiệp không cần. Họ truyền nghiệp đó là truyền cái nghiệp theo đạo, truyền hết cái nghiệp của đời như trong cái đoạn này nói, chứ không phải là chuyển cái nghiệp chỉ là thay vào một cái nghiệp tốt, thay vào một cái nghiệp xấu, mà là chuyển cái nghiệp của phàm theo cái nghiệp của thánh. Cho nên đối với các bậc thánh đó thì mình sẽ không thấy có nghiệp tốt đến, bởi vì các ngài theo con đường đạo, hợp với đạo, hợp với Phật, đi luôn. Mình phải hiểu cái nghĩa đó. Chứ mình nghĩ trời ơi, sao Ngài là thánh rồi mà Ngài còn bị quả báo như vậy. Rồi mình nghĩ như vậy, rồi mình đâm nghi. Thì trường hợp đó, tâm của Ngài, các Ngài hợp với đạo, thế cho nên cái quả báo mà mình thấy là khổ đau của cõi đời này nọ, đối với các Ngài nó không có gì là đau khổ hết, mà nó là giải thoát. Cho nên hai cái tâm trạng, tâm lý nó khác nhau. Vì vậy cho nên mình phải hiểu để mình khỏi nghi ngờ. Đây là mình nói tiếp theo đây. Là nếu tâm của mình mà nó phát quảng đại tâm, tu chân thực hành rồi hợp với Phật, hợp đạo, thì mình sẽ chuyển được nghiệp. Là nó tùy theo mức độ vậy đó, như mình vừa nghe diễn tả. Thành ra cái nghiệp, cái lai báo, cái cảnh nó định mà nó không có định. Ví dụ nói lai báo nó, cái quả báo tương lai nó đến, nhưng mà rốt cuộc nó có thể nó không đến. Mà ngay cái cảnh hiện tại cũng vậy. Tức là trong trường hợp mà người ta nói niệm Ngài Quan Âm mà thú dữ nó bao vây xung quanh này nọ gì mà, hay là những kẻ mà nó cầm gươm, cầm giáo đến để hại mình, hay là dạ xoa la sát mà đến định giết mình gì, tự nhiên khởi từ tâm hết. Tức là ngay hiện tiền đó, nó chuyển. Chứ không phải là báo trong tương lai nữa. Đó là hợp với Phật, hợp với đạo. Thành ra nó đang còn định. Nếu nó định ở cái chỗ là nó đến là nguy cho mình, nhưng mà nó trở thành bất định, tức là nó không phải như vậy nữa. Lại nữa, tâm năng chuyển nghiệp. Trường hợp là tâm năng chuyển nghiệp, hoặc là cái nghiệp mà tâm có thể chuyển đó, là như thế nào? Tiền cảnh lai báo bất định chi thời, và cái lúc mà nó, cái tiền cảnh và cái quả báo tương lai ấy, nó bất định. Nếu mà như đại tâm hốt thối, đại tâm của mình bỗng thối thất, thực hành hữu khuy, thực hành có chỗ thiếu sót, tắc nghiệp năng phược tâm, thì cái nghiệp đó nó sẽ trói cái tâm mình. Như trường hợp Ngộ Đạt Tiền Sư mà khởi lên một cái tâm, khởi lên một cái tâm mà hưởng hưởng thọ giàu sang phú quý, ngay là bị nghiệp nghiệp nhập liền, nghiệp nó trói tâm liền. Thì lúc đó tức tiền cảnh lai báo nó bất định mà nó lại là định, nhiên nghiệp nãi tạo ư dĩ vãng. Rồi giờ nghe nói tiếp. Tuy nhiên nghiệp nó vốn nó tạo ở trong dĩ vãng, tức là trong những cái đời trước. Thử tắc vô khả nại hà, thì bây cái này ấy, thì mình không có biết làm sao hơn. Sở hạnh nhi phát tâm giữ phủ, cái điều may mắn là mình có phát tâm hay không. Kỳ cơ tại ngã tạo nghiệp truyền nghiệp, thì cái cơ là cái gốc hay là cái cơ đây, căn cơ này nọ, cơ là cái hay còn là cái máy, hay là cái chỗ nó phát động ra. Thì tại nơi ngã tạo nghiệp truyền nghiệp là đều nằm ở cái chỗ mình tạo nghiệp truyền nghiệp. Nói đúng là cái mọi vấn đề nó đều nằm ở chỗ đó. Bất do biệt nhân, không do nơi người khác. Như Ngô Nhân Tức Kim phát tâm niệm Phật, như chúng ta ngày nay đây đó, hiện giờ mà phát tâm niệm Phật cầu sinh cực lạc, hoặc quán y chính, hoặc là mình quán y báo chính báo, hoặc trì danh hiệu Phật, niệm niệm mình liên tục quán niệm tri cực, là quán và niệm như vậy đến mức cùng cực. Tắc tâm giữ Phật hợp, át là tâm mình hợp với Phật, mà hợp chi hữu hợp, mà hợp rồi lại hợp, tức là vốn nó đã hợp mà giờ đây nó lại hợp nữa. Vốn hợp tức là kỳ trước mình nghe ngài nói là dùng cái tâm mà có đủ Phật của mình mà niệm vị Phật đủ trong tâm mình á, thì như vậy nó đã là hợp, mà bây giờ mình lại tu tập đến cùng cực, nó hợp nó lại càng hợp nữa. Hợp chi kỳ cực, hợp cho đến cái chỗ kỳ cực. Tắc tâm năng chuyển nghiệp, thì chắc chắn là tâm có thể chuyển được nghiệp. Như tiền cảnh chi sa bà, chuyển vi cực lạc. Thì lúc đó cái cảnh trước mắt của mình là cõi sa bà, tức là cõi con người mình đây, nó chuyển thành ra cực lạc. Thai ngục chi lai báo, các quả báo trong tương lai là bào thai của các loài và địa ngục, chuyển vi liên bảo, đều chuyển ra thành ra bào thai của hoa sen. Tiện thị lạc bang tự tại nhân hỷ, thì mình chính là cái người tự tại ở cõi cực lạc vậy. Nhược nếu chính nhẫm ma thời, nếu mà chính ngay cái lúc ấy, kỳ tâm hoặc ngẫu nhiên thất chiếu, tâm mình hoặc là tự nhiên nó không chiếu, tức là nó không quán sát nữa, mất niệm và không chiếu, không quán nữa, hoặc hốt sinh thối hối, hoặc là mình nghi ngờ, hối hận, sinh cái thối thất, không giữ, không cùng Phật hợp nữa, tắc nghiệp năng phược tâm, lúc đó nghiệp nó sẽ trói tâm. Như tiền cảnh nhưng cậu, thì lúc đó cảnh trước mắt mình nó trở lại như cũ. Lai báo y nhiên, quả báo trong tương lai là sáu loài trong bào thai, trong địa ngục, nó vẫn rành chờ sẵn mình. Hoàn thị nhẫn độ khổ chúng sinh dã, mình vẫn chỉ là chúng sinh khổ ở trong cái cõi Sa Bà, gọi là cõi kham nhẫn này. Nhiên tắc ngã bối hữu trí xuất ly. Tuy nhiên vì chúng ta là những người có cái tâm trí xuất lìa khỏi cái khổ cảnh, cầu sinh tịnh độ. Khả phất dịch nhiên nhi cảnh, tấn nhiên nhi phát giả tài. Thì có lẽ nào mình không có thúc nhắc mình mà cảnh giác, sách tấn mình mà phát tâm được sao? Nên tất cả những cái phân tách này của Ngài Triệt Ngộ Thiền Sư một cách rất tỉ mỉ là để thúc nhắc mình tu tập, để cho mình thấy rõ cái lý lẽ của sự tu tập, và để cho mình thấy rõ là cái tu tập đó rất có công năng hiệu lực, đúng lý vô cùng. Tâm với cảnh, cảnh với tâm, nó rất rõ ràng như vậy. Cho nên mình thấy rõ như vậy đó để mà ra sức tu. Nếu mình càng thấy rõ thì mình càng có sức tu, mà tu không có thấy chán mệt. Cho nên Ngài mới phải phân tích cho mình thấy rõ. Ở đây Ngài phân tích về vấn đề cái tâm tu á, là cái tâm thoát nghiệp. Cái tâm mà không tu á, là cái tâm bị nghiệp trói. Cái tâm tu á, là cái tâm chuyển nghiệp. Cái tâm mà không có tu, không có đạo á, là cái tâm bị nghiệp trói. Tức là ý của Ngài phân tích để cho mình thấy như vậy. Thì mình sẽ, lúc mình thấy rõ, mình sẽ biết rằng là một ngày tu là một ngày có lợi, một giờ tu là một giờ có lợi, một giây phút tu là một giây phút có lợi, cho đến một niệm tu là một niệm đắc lợi. Thì mình thấy như vậy đó. Thành ra đó, khi mà cái người thấy như vậy thì cái người đó tu á, không bao giờ thấy tiếc cái công tu của mình hết á. Đó. Mà sẽ thấy hoan hỷ trong đó. Thả cái tâm này ra thì cái tâm này nó tràn đầy hết nghiệp báo, nó tràn đầy hết vậy. Đó. Mà trụ cái tâm này vào trong cái niệm Phật một cái thì là tâm này làm chủ hết tất cả những nghiệp đó. Thả tâm ra một cái là chắc chắn có nghiệp báo nó định. Niệm Phật một cái là những cái nghiệp báo mà nó cố định đó, có thể nó không có cố định nữa. Tức là khi mình niệm Phật một cái là những nghiệp báo của mình á, là chưa chắc nó đến, là chưa chắc nó thành. Mà mình không niệm một cái là nó lại thành. Thế là đó là để cho mình nhận xét thấy cái lý đó mà mình tu một cách tinh cần. Tịnh độ môn chung, bây giờ Ngài nói đến đoạn kế. Trong tịnh độ môn, trong cửa tịnh độ này, dĩ nguyện vì tối. Bây giờ Ngài nói vấn đề tịnh độ, lấy cái gì làm, cái gì là quan trọng nhất, cái gì là ái nhất. Thì theo Ngài đó là nguyện. Phàm hữu nguyện giả, trung tất năng mãn. Bởi vì hễ mà bất cứ trường hợp nào mà đã có nguyện thì rốt cuộc nó đều được mãn nguyện. Bây giờ Ngài mới kể ra số các trường hợp để khuyến khích mình nguyện sinh. Có nguyện là sẽ được thành. Như Uất Đầu Lam Phất. Uất Đầu Lam Phất là vị tu ngoại đạo mà Đức Phật theo học, dạy cho Đức Phật phi tưởng phi vi tưởng xứ, cái lúc mà Ngài mới xuất gia đó. Uất Đầu Lam Phất tập phi phi tưởng định, tu tập đó. Ư thủy biên lâm hạ, ở dưới gốc cây nơi bờ sông và suối, mỗi định tương thành đa vị ngư điều sở kinh. Mỗi lần mà cái sắp sửa nhập định, tức là thành tựu được cái định, thì phần nhiều cứ bị các con cá và các con chim ở đó nó làm giật mình. Nhân phát ác nguyện viết, nhân đó mới phát ra một cái ác nguyện rằng: Ngô Tha Nhật Hậu ta về sau này đương tác phi ly, sẽ làm con chồn bay, nhập lâm thực điểu, vào trong rừng thì ăn chim, nhập thủy thực ngư, nhập xuống dưới nước là ăn cá. Phát nguyện như vậy, hậu sau đó phi tưởng định thành, thành tựu được phi tưởng định, toại sinh thiên thượng mới sinh lên cõi trời, thọ bát vạn đại kiếp, thọ được tám vạn đại kiếp. Ôi chà, nhiều không tưởng được. Thiên báo ký chung, sau khi cái quả báo ở cõi trời đó đã chấm dứt, toại đọa vi phi ly, mới đọa xuống thành con chồn bay, nhập lâm thủy dĩ thực ngư điểu, rồi cứ bay nhập vào trong rừng với nước để mà ăn cá với chim. Thử ác nguyện dã. Thì cái đó là cái ác nguyện. Giữ tánh tương vi, nó trái ngược, mâu thuẫn với tánh, với thể tánh của tâm á. Thượng hữu đại lực dụng, mà nó còn có một cái lực dụng lớn như vậy. Bát vạn kiếp hậu năng mãn, tám vạn kiếp sau mà vẫn thành mãn được. Huống xứng tánh chi thiện nguyện hồ, thì huống gì mà mình phát những cái thiện nguyện mà nó tương xứng với thể tánh. Thì trước mình nói vấn đề xứng tánh rồi đó. Thể tánh mà kỳ hôm qua mình cũng nghe, tuần trước cũng nghe đó. Là một niệm tâm của mình nó bao trùm tất cả thế hư không giới này. Thì khi mà mình phát cái nguyện như vậy là tương xứng với lại cái thể tánh đó. Thành ra phát nguyện độ tận chúng sinh là vậy. Là tương xứng với tánh. Gọi là xứng tánh tác Phật sự. Ngày kể chuyện thấy phát một cái nguyện cái là thế nào nó cũng thành. Thần tăng chuyện tải. Ở trong chuyện thần tăng có ghi rằng: Nhất tăng ư thạch Phật tiền, có một vị tăng ở trước một tượng Phật đá, hí phát nguyện viết, mới phát nguyện giỡn rằng: Như kim sinh sinh tử bất liễu, nếu như cái đời nay mà sinh tử không có giải quyết được, nguyện lai sinh tác oai vũ đại thần, thì nguyện đời sau sẽ làm oai vũ đại thần, hậu quả tác đại tướng quân, về sau đời sau quả thật sinh làm đại tướng quân. Thử hí phát chi nguyện dã, đó là một cái nguyện do giỡn mà phát ra. Thượng trung đắc toại, mà rốt cuộc còn được toại nguyện. Huống chí thành sở phát chi nguyện hồ, huống gì là những cái nguyện mà mình phát ra một cách chí thành. Phục tái lại ghi chép. Đấy. Đó là có chép một chuyện nữa. Nhất tăng Bác Thông Kinh Luận, có một vị tăng này rất là hiểu rộng về kinh luận, sở trí vô sở ngộ, nhưng mà đến đâu cũng không có được được tiếp ngộ tiếp đãi gì hết, đúng mức kể hết. Nãi ti ta thán tức, lúc bây giờ mới thở than, than thở. Bàng Nhất Tăng viết, bên cạnh có một vị tăng mới nói: Như học Phật Pháp, ông học Phật Pháp đọc bất văn vị thành Phật quả, tiền kết nhân duyên. Há không có nghe nói rằng là khi mà mình chưa thành Phật quả đấy, thì trước hết mình phải kết cái duyên với con người. Nhữ tuy minh Phật Pháp, ông tuy sáng tỏ về Phật Pháp, kỳ như vô duyên hà. Nhưng mà chuyện kia thì nó không có duyên, thì biết làm sao đây? À, thì Kỳ Tăng viết thì cái ông Tăng này mới nói: ngã tức trung ư thử hồ. Chẳng lẽ tôi rốt cuộc cả đời như vậy sao? Ông này Phật Pháp rất là tinh thông, nhưng mà có điều, nghĩa là đến đâu nói Pháp, nói gì, giảng dài gì, chẳng ai người ta mà nghe hết. Thành ra mới thở than như vậy. Ông Tăng kia mới nói, bảng Tăng viết, ông Tăng ở bên cạnh mới nói: Ngô Đại Nhữ Vị Trì, tôi sẽ làm dùm cho ông vậy. Vấn Kỳ Tăng Hữu Hà Sở Xúc, rồi mới hỏi ông Tăng này, ông có đồ gì không? Ông Tăng này mới nói: vô thà chẳng có gì hết, cần dư nhất y liệu nhĩ, chỉ có dư một cái tấm vải mà thôi. Ông Tăng kia mới nói: thử diệt túc hỷ, cái đó cũng đủ rồi. Toại biến giá, trí mãi thực vật. Cho nên ông mới lấy rồi biến nó thành là giá cả, tức là bán đi đó. Rồi mới đem mua thực vật, dẫn Kỳ Tăng Trí Nhất Thâm Lâm, và mới dẫn cái ông Tăng này đến một khu rừng sâu, cầm điểu côn trùng thậm đa chi xứ, đến một cái nơi mà các loài thú, loài chim và các loài côn trùng rất là nhiều. Trí thực ư địa, mê để đồ ăn nó xuống dưới đất, phục giáo dĩ phát nguyện, rồi bảo với ông kia là hãy phát nguyện đi. Nãy Trúc viết, rồi mới dặn với ông Tăng kia rằng: nhữ nhị thập niên hậu, ông 20 năm sau phương khả khai pháp, thì mới có thể khai pháp được, mới có thể giảng pháp được. Kỳ Tăng như sở chúc, ông Tăng này làm đúng như lời dặn. Chí nhị thập niên hậu thủy khai pháp, đến 20 năm sau ông ta mới khai tòa giảng pháp. Thọ hóa giả đa, thì những người đến mà để nghe giảng pháp, để được nhận sự giáo hóa rất là nhiều. Thiếu niên, rất là nhiều các thiếu niên. Cái giai thọ thực chi cầm điệu côn trùng giả, là bởi vì những người đó đều là các loài chim cầm côn trùng đã ăn kê đồ ăn thí đó. Vậy đó là câu chuyện như vậy. Thử nguyện lực chi bất khả tư nghì giả, cái nguyện lực này quả thật là bất khả tư nghì vậy. Thượng năng dĩ tha nhân chi nguyện, nó còn có thể dùng cái nguyện của người khác nhiếp bỉ trùng điểu thoát dị loại, nhi nhập nhân đạo, rồi nhiếp các loài trùng loài chim thoát khỏi các dị loại, tức là các loài khác, loài người, mà trở thành loài người nhập nhân đạo. Nương nơi tha nguyện mà còn được như vậy, khởi tự nguyện thì huống gì là tự mình nguyện cho chính mình. Bất năng tự độ ra mà không thể tự độ lấy được sau. Đó, ngài nói nó để cho thấy những cái câu chuyện kể về nguyện lực. Nên ngài nói là trong tịnh độ nguyện là nhất, nên mình phải có nguyện. Phật dĩ tứ thập bát nguyện, Phật dùng 48 nguyện, tức là Phật A-di-đà, tự trí thành Phật, mà từ đó mà được đến chỗ thành Phật. Nhi ngã sở phát chi nguyện, mà cái nguyện mà mình phát đây, chứng hợp Phật nhiếp sinh chi nguyện, nó lại thực sự hợp với lại cái nguyện nhiếp sinh của Đức Phật Di-đà. Thử tắc trực dĩ phát nguyện, tiện khả phãng sinh. Điều này ắt là mình cứ dùng cái phát nguyện của mình, tự dùng phát nguyện của mình, nguyện thẳng của mình, thì liền được vãng sinh. Điều đó cho thấy là ngay nơi cái nguyện của chính mình, chính nó cũng đưa mình đến vãng sinh. Nó mới biết như vậy. Nó là nói về cái mạnh của cái nguyện lực. Huống Phật hữu bất tư nghỉ đại từ đại bi. Huống gì Phật lại còn có cái bất tư nghỉ đại từ đại bi nữa. Ngài triệt ngộ giảng ở đây nó phù hợp với kinh A-di-đà. Kinh A-di-đà khuyến khích mình nguyện vãng sinh cực lạc thế giới. Gọi như là tông chỉ của kinh A-di-đà là nguyện vãng sinh cực lạc thế giới. Rồi Ngài nói thêm là huống gì là Phật còn có đại từ đại bi bất khả tư nghì nữa. Như Oánh Khả, Oánh Kha là tên người. Ngài kể chuyện tiếp để nói về cái đại từ đại bi. Oánh Kha này đủ nhục vô trạch chi nhân, là một cái con người mà rượu mới thịt là chẳng kể gì hết, tức là nhậu hết, thứ nào nhậu thứ đấy. Hậu duyệt vãng sinh truyện, sau này mới nằm đọc vãng sinh truyện. Mỗi đọc nhất truyện, vị nhất thủ khẳng. Mỗi lần đọc một truyện thì đều nghĩa là có một sự chấp nhận. Toại đoạn thực niệm Phật, mới bèn không ăn. Thực đoạn thực ở đây niệm Phật, không ăn nữa mà niệm Phật. Chí thất nhật đến 7 ngày, cảm Phật hiện thân úy chi viết, mới cảm ứng thấy Phật hiện thân ra an ủi nói rằng: Nhữ dương thọ thượng hữu thập niên, tuổi thọ của ông còn đến 10 năm lượng, đương hảo niệm Phật, hãy cố mà niệm Phật. Ngô thập niên hậu lai tiếp nhữ, ta 10 năm sau sẽ đến tiếp ông. Kha mới viết, Kha mới nói: Sa bà trược ác, cõi sa bà ố trược ác này, dị thất chính niệm, rất dễ mất chính niệm. Nguyện tảo sinh tịnh độ, con nguyện mau sớm được sinh tịnh độ, thừa sự chư thánh để mà phục vụ và hầu hạ các thánh. Phật viết, Phật mới nói: Nhữ chí như thử, ý của ông như thế, chí của nguyện của ông như vậy. Ngã tam nhật hậu lai tiếp nhữ, 3 ngày sau ta sẽ đến tiếp ông. Tam nhật hậu quả đắc vãng sinh, 3 ngày sau quả nhiên được vãng sinh. Đó là trường hợp của một vị cư sĩ tên là Ngọc Kha. Hậu lại nữa một chuyện khác, Hoài Ngọc Thiền Sư tinh chuyên tịnh nghiệp. Đây là thiền sư Hoài Ngọc. Tu tịnh nghiệp rất tinh chuyên, nhất nhật kiến Phật Bồ Tát mãn hư không chung. Một hôm thấy Phật và Bồ Tát tràn ngập trong hư không. Nhất nhân chấp ngân đài như nhập, có một người mang cái đài bạc bước vào. Ngọc niệm viết, Ngọc mới nghĩ trong tâm: Ngô nhất sinh tinh tiến, ta một đời tinh tiến, trí tại kim đài, kim hổ bất nhiên, là mong cầu được ngồi ở trên kim đài, là đài vàng. Tại sao hôm nay lại không như vậy? Thì lúc đó ngân đài toại ẩn, cái đài bạc á, tự nhiên nó biến mất, ẩn mất. Ngọc thiền sư lại di ra tinh tiến, càng thêm tinh tiến. Nhị thập nhất nhật hậu, 21 ngày sau, phục kiến Phật Bồ Tát biến mãn hư không, lại thấy Phật với Bồ Tát tràn ngập hư không. Tiền trì ngân đài giả, cái người mà trước kia mang cái đài bạc vào, dị kim đài như trí, thì bây giờ đổi lấy một cái đài vàng đến. Ngọc toại bạc nhiên như thế, thì Ngọc thiền sư bèn ngồi lên nó mà đi ra đi luôn. Đó là chuyện của Hoài Ngọc thiền sư. Giờ đến câu chuyện của Lưu Di Dân. Lưu Di Dân y Đông Lâm, ở nơi Đông Lâm kết xã niệm Phật, kết xã niệm Phật. Nhất nhật tưởng niệm Phật thứ, một hôm mê Trong cái lúc mà tưởng quán tưởng niệm Phật, kiến Phật hiện thân, thấy Phật hiện thân. Lưu niệm viết, lúc đó lưu mê niệm nghĩ rằng: An đắc Như Lai thủ ma ngã đảnh hổ, ngã đầu hổ. Làm sao mà được tay của Như Lai xoa trên đầu của ta? Phật tức thủ ma kỳ đầu, Phật lập tức lấy tay xoa trên đầu. Phục niệm viết lại niệm lại nghĩ rằng: An đắc Như Lai y phú ngã thể hổ. Làm sao mà ta được Như Lai dùng y của Ngài để mà khoác lên thể của ta? Phật tức dĩ y phú kỳ thể, Phật tức dùng y đậy che lên người. Kể đến đây thì Tổ Triệt Ngộ than câu: Ô hô, hỡi ôi, Phật chi ư chúng sinh vô sở bất trí. Phật đó, đối với chúng sinh không có điều gì mà không có toại nguyện, vô sở bất trí, không đâu mà không có đến. Chân khả vị đại từ bi phụ mẫu hỷ. Đúng phải nói là cái bậc cha mẹ đại từ bi vậy. Dục tốc sinh tức lệnh tốc sinh, muốn mau sinh thì liền cho mau sinh. Dục kim đài tức dị kim đài, muốn được đài vàng liền đổi lấy đài vàng. Dục thủ ma đầu tức ma đầu, muốn tay xoa đầu thì xoa đầu. Dục y phú thể tức phú thể, muốn áo che thân thì lập tức che thân. Phật ký từ bi nhất thiết chúng sinh. Phật đã từ bi đối với tất cả chúng sinh như vậy, khởi độc bất từ bi ngã hổ. Chẳng lẽ chỉ có riêng ta là Ngài không từ bi hay sao? Phật ký mãn nhất thiết chúng sinh chi nguyện. Phật đã làm hoàn mãn cái nguyện của tất cả chúng sinh, khởi độc bất mãn ngã chi nguyện hổ. Chẳng lẽ chỉ có một mình ta là Ngài không mãn nguyện sao? Đại từ bi tâm vô hữu giản trạch. Tâm đại từ bi thì không có chọn lựa người này người kia. Cho nên an hữu thử lý, làm sao mà có được cái lý lẽ ấy? Ý Ngài nói là mọi chuyện đó để cho mình thấy Phật từ bi với tất cả mọi người thì mình cũng được y như vậy. Phật thành mãn cái nguyện của mọi người thì nguyện của mình cũng được như vậy. Chứ không có mình là riêng, không thể có cái lý đó. Thị dĩ chân năng phát nguyện. Thế cho nên nếu mà mình chân thực mà phát nguyện được, tắc tín tại kỳ trung, ắt là tín đã nằm ở trong nguyện đó. Tín nguyện ký chân, tín nguyện đã chân, hành bất kỳ khởi như tự khởi. Thì sự thực hành á, không có mong nó khởi lên mà nó sẽ tự khởi lên. Thị cố, cho nên tín nguyện hành tam chủng tư lương, ba loại tư lương tín nguyện hành, duy nhất nguyện tự tận chi hỷ, là chỉ cần một cái chữ nguyện đó là gom hết rồi, là bao hết rồi. Đó, là mình nghe đoạn này là Ngài khuyến khích mình phát nguyện, tin chắc đi, nguyện chắc đi, chắc chắn được như nguyện. Vậy thì nghe Tổ Triệt Ngộ vốn là một thiền sư, khi Ngài tu tịnh độ rồi Ngài phân tích cái lý lẽ hợp lý vô cùng của tịnh độ, thì các pháp môn của tịnh độ mà theo theo cái lý của thiền là nói về tâm rất là kỹ và rất là tỉ mỉ chi li. Tâm tạo ra tất cả, điều này vốn rất khó. Ngài giải thích một cách tinh vi. Thì chúng ta nghe như vậy mà thấy dù rằng mình chưa nắm được lý đó, mà mình chưa có thấy được lý đó, nhưng mà cái lý không, cái lý nó là cái lý lẽ tự nhiên, chứ nó không phải là cái điều hiểu biết. Ngài cho mình thấy cái lý là để mình hành. Dù mình chưa hiểu rõ, cũng như thuốc uống vào là hết, tại vì cái lý của nó là nó trị cái bệnh đó. Bệnh đó do con vi trùng gì đó, thì cái thuốc này nó có tính chất trị cái đó. Mình biết cái lý đó thôi, mình cần phải biết thuốc, mình uống thì hết. Thì biết cái lý đó rồi ấy, thì mình niệm Phật thì chắc chắn được. Tại Ngài chỉ phân tích cái lý để cho mình thấy chắc chắn được. Chứ mình không cần phải thấu về tâm, hiểu rõ về tâm như Ngài giải thích. Đó là cái ý nghĩa nó ở chỗ đó. Thành ra chính vậy mà mình phát tín tâm mà tụ tập tịnh độ A Di Đà Phật. Mình sẽ nghe tiếp.
Đều cho thành Phật.